Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng mà chúng ta sẽ chuyển qua một cái đề mục mới của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Từ Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Quần Thể Nguyện. 12 cái câu nguyện này đó chúng ta tụng rất là nhiều, nhưng mà hiểu có lẽ là chưa có bao nhiêu, mà ứng dụng thì càng hiếm, càng ít. Cho nên hồi nãy chúng ta đã nói cái hiệu viên thông rồi, nhưng mà cái danh từ tại đó, tự tại, là hai cái chữ tự tại này là quan trọng. Hai cái chữ này mà chúng ta thực tập được đó, là mình sẽ thấy được á, cái hiệu quả nó kỳ lạ. Tự tại nghĩa là sao? Thông thả, nhẹ nhàng, ung dung, tự tại. Cái phong thái của người xuất gia. Bây giờ mình nhìn thấy người thế gian đó rất là tất bật, rất vội vàng, lo toan, mưu sinh cho cái cuộc sống. Nó vòng vòng ở trong cái mấy chữ là cơm áo gạo tiền, ăn mặc ở. Mà chúng ta người xuất gia là chúng ta đã thoát ra cái cảnh đó, không bị lệ thuộc, không bị đó, phiền bận ở trong những cái điều đó. Cho nên nếu mà người xuất gia mà không thông thả, người xuất gia mà không thảnh thơi thì ai thông thả, ai thảnh thơi? Cho nên cái bản sắc người xuất gia mình phải thảnh thơi, phải thông thả, đó là cái việc đương nhiên. Nếu người xuất gia mà tất bật lăng xăng thì đó là cái điều bất thường. Còn người xuất gia mà ung dung tự tại thảnh thơi, đó là việc đương nhiên, điều bình thường. Cho nên dầu trong tất cả hoàn cảnh nào đi nữa, mình cũng phải có niệm lực, định lực, giải thoát lực. Niệm lực là sức mạnh của chánh niệm. Định lực là sức mạnh của cái tâm bình an. Giải thoát lực là cái sức mạnh của cái sự vượt khỏi, vượt thoát. Mình không có thể mà lung tung, lăng xăng, vội vàng, lộn xộn giống như người đời được. Mình là người ra khỏi cuộc đời, xuất trần tức là ra khỏi cuộc đời. Ra khỏi cuộc đời ở chỗ nào? Rất là rõ, không chồng, không con, không nhà, không chị, anh, em, lục thân, quyến thuộc. Mình đi ra khỏi đó, đó là ra khỏi cuộc đời đó, xuất gia đó. Như vậy thì làm sao để mà mình có được một cái năng lượng của cái sự tự tại là mình phải thực tập. Quán Thế Âm Bồ Tát là chủ của tự tại, giáo chủ của tự tại, hiệu viên thông danh tự tại. Tự tại ở đâu? Không phải là đợi tới mà cái lúc mà leo lên bàn thờ ngồi cái mấy thầy lại tụng là tiêu diêu trơn thế giới, khoái lạc bảo liên đài. Có đâu, không phải, nó chết rồi. Tiêu diêu là đi luôn rồi. Mình tiêu giao tự tại trong mỗi bước chân, trong mỗi nhịp thở, trong từng cử chỉ hành động của mình, trong từng cái sự đó thi vi vận hành động tác của sinh hoạt đời sống của người xuất gia đó, là mình học theo quán tự tại Bồ Tát. Đây, ngồi đây nhìn thấy đi, nhìn kỹ, nhìn cho kỹ trước mặt cái dáng ngồi thông dong tự tại ở trên đời. Công việc biết bao nhiêu, công việc biết bao nhiêu. Nếu mà mình nói bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị mà đứng đầu của thế giới cũng không bằng một phần tỷ cái công việc của ngài nữa. Ngồi leo lên mặt trăng ngồi chơi, không thèm ngồi dưới đất, không ngồi trên núi nữa, leo mặt trăng ngồi chơi. Mặt trăng là trí tuệ, có trí tuệ cho nên phải tự tại. Mình tu văn tư tu huệ thiền quán, sự quán chiếu tu tập từ cái chỗ đó rồi đó, mình tu tự tại rất là hay. Chẳng hạn như giờ mình đi đạp chiếc xe tới cổng trường rồi, gửi bên chùa bên kia, phải không? Từ cái chỗ bước vô cái xe mình vừa tới cái cổng rồi, mình thắng lại, dẫn bộ vô từ từ. Sư cô không có vừa đi vừa chạy được. Bước ra từ bước giống như đi kinh hành vậy đó, nhẹ nhàng để vô trường. Mỗi một cái bước vậy nó phong thái ung dung tự tại. Bây giờ các mình đã thấy con sư tử á, nó mới đẻ ra thôi thì nó kêu bằng sư tử chứ. Chứ đâu phải nó mới đẻ ra nó là con thỏ rồi lớn lên nó mới thành con sư tử. Không có. Vừa lọt lòng đã là sư tử rồi. Cho nên là còn tăng sinh, còn ni sinh là đã thể hiện được cái sức tự tại phổ môn. Chứ không phải đợi 30 năm sau mới vô cổng phổ môn. Ngay bây giờ là đi vào cửa phổ môn. Ngay bây giờ là từng bước chân mình thực tập cái sự tự tại và chánh niệm. Thực tập ở đâu? Mỗi ngày đến trường. Thực tập ở đâu? Mỗi buổi sáng mình đạp xe, mình chạy xe. Thực tập ở đâu? Ngay trong lớp, giờ học, thực tập. Cái nghe tự tại. Thậm chí bị rầy, thì quở rách mình nghe cũng tự tại. Mình đã học nhĩ căn rồi. Cúp điện, có điện. Giảng dài, giảng ngắn. Học lâu, ra mau. Tập cái sự tự tại, cái sức tự tại của mình. Đó là sức mạnh của Quán Âm. Cái chỗ đặc biệt tụng mô mô hoài mà không thấy sức mạnh Quán Âm là trong tự tại. Ăn cơm tự tại, rau lang luộc chấm nước tương thì cũng tự tại, mà trai tăng 15 món cũng tự tại. Ta phát hết trơn, mọi người sữa chua tới phiên mình hết trơn rồi, đổi chai nước suối cũng tự tại. nước suối tự tại mà sữa chua tự tại. Lên xe chương trình đi đi khóa tu hay là đi tham quan gì đó, chỗ ta ngồi hết trơn tới chừng mình cuối cùng mà ghế cuối cùng ở dưới đó, hoặc là cho ngồi cái ghế súp tự tại, ghế nào cũng tự tại. Mình hy sinh mình ngồi ghế này để cho mọi người được ngồi ghế kia, mình vinh hạnh được ngồi cái ghế này, cái ghế cuối cùng, chứ không phải xuống ngồi ghế ai kia phải có chỗ này, phải không? Chuyển cái tinh thần lại là một niệm chuyển rồi là có sức tự tại. Cái kia là mình bị mất, mà cái này là mình được. Mất cái chỗ ngon, nếu mình nghĩ theo ích kỷ, mà nếu mình nghĩ vị tha là mình được cái cơ hội để cho mọi người có được cái chỗ tốt, để mà mình á, mình ngồi cái chỗ này để cho mọi người được chỗ tốt, mình được cái cơ hội phụng sự chúng sanh, là thiết thực cúng dường chư Phật bon. Đó, trước mặt chuyển một niệm thôi là nó có cái sức tự tại. Còn bằng không mình ngồi đó, tới chỗ mình cũng khổ, mà tới về nhà rồi mình cũng bực luôn. Ba bữa sau gặp lại cái bà nào đứng ra tổ chức chương trình. Khổ, không biết tu, sức tự tại. Tự tại rất là hay. Tự tại, tập tự tại trong từng hơi thở đi. Thông dong mà thở, nhẹ nhàng mà bước, thảnh thơi mà đi, ha, an lạc mà làm mọi việc Phật sự tùy duyên, không có vấn đề gì quan trọng hết. Tất cả mọi cái đều có phước đức nhân duyên, mình cưỡng cầu cũng không được, mình phan duyên cũng không được, mà đúng cái nhân duyên rồi, giàu cho mình có ở núi sâu rừng thẳm ở trong động đá, người ta cũng thỉnh ra. Cứ việc là dung bồi hai cái góc phước đức trí huệ thôi, tự tại tùy duyên, an lạc mọi chốn mọi nơi, sức mạnh. Nhưng mà hiệu duyên thâm danh tự tại mà Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện, cái chỗ này cái chỗ độc đáo nè. Tại sao tự tại mà lại phát ra cái nguyện vĩ đại? Chỗ đó mới chỗ độc đó, chứ không phải tự tại là bỏ hết trơn trời lục bình trôi xong, không phải. Tự tại mà hoằng nguyện vĩ đại, chỗ đó là chỗ đặc biệt của chư Bồ Tát, làm đại sự, làm rộng lớn, làm vô cùng vô tận mà tự tại. Tự tại mà làm hết tất cả, mà làm hết tất cả mà tự tại, chỗ đó mới là cái sức mạnh của giải thoát lực, sức mạnh của sự giải thoát. Nam mô nhất niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. Tự tại không có quái ngại, không có chướng ngại. Thế mình nhìn thấy có cái gì nó chướng mình là cái đó không phải tự tại, cái đó không phải là trí huệ. Trí huệ là vô sở chướng, vô sở ngại, không có gì chướng mình hết đó, không có gì ngại mình hết đó, không có gì mà nó chặn ngăn trở mình hết đó. Do mình chưa thấy được, chưa thấu suốt được. Tất cả mọi cái nó đến với mình đều có nhân, có quả, có duyên ở trong quá khứ. Mình chấp nhận nó, mình nhận thức nó, mình thấu hiểu nó, mình vượt qua khỏi nó. Đó là cái bản chất của người tu, chứ không phải mình quán trời trách người hận đời, không phải. Nói tôi muốn tu mà sao rồi gặp cái con này, cô lại cô cứ gây sự với tôi hoài. Mà chính cổ lại cái gây sự đó là cơ hội để cho mình tu. Cái chỗ này cái chỗ quan trọng nha. Tôi muốn tu mà cái cô đó cổ lại cái gây sự hoài, tôi tu không được. Đó là cái quan niệm thông thường của người không biết tu. Cái con này cô lại có gây sự hoài, cho nên tôi mới có cơ hội để tu nhẫn lực. Từ nhẫn. Nếu không có gây sự làm sao mà thấy được cái sức nhẫn mình tới đâu? Nếu không có trở ngại sao mà thấy được cái sự kiên trì của mình tới đâu? Bền chí mình tới đâu? Nếu không có kiểm tra, không có thi làm sao mà mình có điểm để lên lớp? Cho nên mỗi lần thi thì mình có điểm rồi mình lên lớp mới biết được cái năng lực của mình. Cho nên bình thường mình cũng tu, mà trục trặc trở ngại càng tu nhiều, mà sóng gió bão bùng lớn càng giữ cái định lực, niệm lực cho chắc. Đó là bản chất của người tu, bản sắc của người tu. Chứ không phải là mình đổ thừa. Thích nữ diệu ngộ, thích nữ diệu trí, nghe nó hay biết nhiêu, mình đổi lại thích đổ thừa. Tại sao cái tên hay mà không chịu xài mà đi đổi thành cái tên vậy? Vô quái ngại. Sức mạnh của Quán Âm. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Thường niệm cái tâm, từ thường nhớ cái tâm bi, thì mình có thể hàng tà trừ yêu. Chữ yêu này nó có nhiều nghĩa lắm. Yêu này cũng yêu quái, mà cũng là yêu tinh. Yêu tinh ở trong đường tăng. Thường niệm Quán Âm thì mình có thể hàng tà ma trừ yêu quái. Không niệm Quan Âm là ma quái nó tới là nó dẫn mình đi luôn. Cho nên các huynh đệ thấy là ở trong tay du ký đó, mà cái chỗ mà ma quái mà nó tới đó, là lúc đó Tôn Ngộ Không sử dụng hết thần thông mà không trị được. Cuối cùng phải sao? À, cũng phải về Nam Hải, lại Phổ Đà Sơn, Lạc Già Phổ Đà thường nhập định. Ứng hiện hằng xa, quá thân phổ độ chúng sanh. Ở cái thân thì đi hiện ra khắp trên mọi chỗ độ chúng sanh đó, nhưng mà nó lên trên chỗ cái Lạc Già Phổ Đà đó thì ngồi đại định ở trên cái bụi trúc. Ở trên ngồi trên phiến đá mà kế cái bụi trúc, ở đó đại định. Nhưng mà cái thân là ứng hiện ra vô lượng cõi nước rồi độ chúng sanh, mà hãy lên tới cái đạo tràng, bản sơn đạo tràng là đang ngồi nhập đại định trên đó. Chỗ đó là chỗ đặc biệt của chư Bồ Tát. Thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xạ nhất pháp. Ở trong cái chỗ chân thật á, thì không có dính một cái mãi mai hạt bụi nào hết đó. Không có một hạt bụi là có thật. Nhưng mà ở trong cái cửa vạn hạnh của Bồ Tát là không bỏ một pháp để lợi lạc chúng sanh. Cho nên ở cái chỗ nó là đại định ở trên phiến đá, ngồi nhập định trên phiến đá ở bên bụi trúc, là cái chỗ đó là thực tế lý địa bất thọ nhất trần. Trong cái chỗ chân thật không có nhận một mãi bụi, không làm gì hết đó, ngồi bất động. Đó là cái chỗ thực tế, thực địa. Nhưng mà vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, ở trong cửa vạn hạnh không bỏ một pháp, là đi tới chỗ nào cũng thấy Quan Âm ứng hiện hết trơn. Mình tu cũng phải giống vậy. Ai có cơ duyên ra làm thì đi làm này làm kia làm nọ, tới chừng trở về ngồi lên trên bồ đoàn như bất động, không dính một mảy trần, buông xuống hết. Như vậy đó, hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm. Chứ nếu mình về trên bồ đoàn mà nó cũng còn có cái này có cái kia đó, thì cái đó là còn nguy hiểm. lại thấy chỗ đó người đó sẽ thấy dễ thương, mai mốt lại nữa. Chỗ đó người đó sẽ thấy dễ ghét, khó ưa, mà mốt không thèm lại nữa. Phải không? Cho nên đó là cái niệm Quan Âm là hay nè. Nhớ niệm Quan Âm theo cái kiểu này đó nè, mới là niệm Quan Âm là của trung cấp, của cao cấp. Chứ còn cái niệm Quan Âm mà là Quan Âm xuống cứu cho con, cái đó niệm Quan Âm của tiểu học, sơ cấp. Quan Âm mà niệm đó là giống như là thần giáo vậy đó, niệm xuống nặng độ cho mình. Thường thường mình niệm là mình nghĩ gì? Nam mô 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 lại nó nói gì hết mức nghe, nhất là mấy cụ miền Bắc của mình đó nha, là thôi thấy thương lắm, lại hết rồi nói xong rồi vuốt. Cái đó cũng là quý lắm, người ta tin Phật như vậy là quý đó. Mà từ cái chỗ đó rồi mới tiến tới cái chỗ này được. Nhưng mà mình người xuất gia, mình học tới cỡ này, mình không thể giống vậy được. Mình đừng có nghĩ vô tụng Quan Âm, niệm Quan Âm là tối nay Quan Âm lại nằm chim bao đặng thấy. Không phải, không phải cái đó. Đó là âm thanh sắc tướng. Mở được cái văn tư tu huệ, thực tập cái lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, khơi được cái suối nguồn của cái tình thương vô tận. Cái đó mới là niệm Quan Âm chân thật, niệm báo thân Quan Âm. Còn hồi nãy là niệm quá thân Quan Âm. Còn nếu mình nhập được cái đại bi Bồ Đề Tâm, đó là mình niệm pháp thân Quan Âm. Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện. Câu này hay lắm. Thanh tịnh bình là giới đức, dương liễu nó là gì? Là gì? Là kiên nhẫn lực. Thanh tịnh bình là giới đức, dương liễu đó là nhẫn lực. Cam lộ là đại bi tâm. Do chư Bồ Tát tu được cái giới hạnh thanh tịnh, từ cái giới hạnh thanh tịnh đó mới chứa đựng được đó cái Bồ Đề Tâm ở bên trong. Mà muốn đem cái Bồ Đề Tâm đó để đến với chúng sanh thì phải dùng cái nhẫn lực, cái kiên trì, nhẫn nại mới có thể đem đến được. Chứ không phải nói là mình đó là cái bình vậy rồi mình rưới là rưới đâu. Cái cành liễu đó là nhẫn lực, kiên nhẫn mới đem tình thương đến được. Mình không có kiên nhẫn, mình không thực hiện được từ bi. Không có kiên nhẫn, không thực hiện được từ bi, không có đem tình thương đến được. Mình nói mình thương lắm, mà gặp chuyện khó của mình bỏ người ta, mình mà thương gì? Ngay cái chỗ khó đó mới thấy được là thương thiệt hay là thương giả. Bình thường thì là ăn uống này kia thì có mặt, tới chừng có gặp chuyện khó cái đi kiếm hoài, mà điện thoại không reo, điện lên không reo, tắt nguồn. Vậy sao gọi là thương? Cho nên cái cành dương liễu đó là cái sự gì? Kiên trì, kiên nhẫn, nhẫn nại mới đem tình thương đến cho người ta được. Để cái bình vô, nhúng vô, thấy không? Đưa ra. Thấy ở trong tay du ký mà lúc mà Quán Âm Bồ Tát tới mà rưới cái cây nhân sâm không? Thấy cái dáng Quán Âm rưới không? Đóng phim mà tới cỡ đó là hết chỗ nói rồi. Cho nên bao nhiêu cái bộ tân du ký bây giờ là ở lại, không có bộ nào qua nói, bộ đó kinh điển. Không có bộ nào qua nói cái bộ đó. Mà ta diễn viên điện ảnh mà ta đóng Bồ Tát như vậy đó, mà mình tu sĩ mà mình đóng vai Phật không nổi, mà đóng phim còn không nổi, đừng là làm thiệt. Cho nên phải có cái sức nhẫn nại, tự tại. Đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. cái chữ hỷ xả này để chúng ta ít có mà dùng nhiều với ít có thực tập. Hai cái chữ này quan trọng lắm. Hai chữ này mà không ứng dụng tu là mình tu không thành công, không an lạc và không thành công. Mình vô mình ngồi đây mình phải cứ tu cái pháp quan hỷ. Mình hạnh phúc khi được ngồi trong này, mình hạnh phúc khi được có giáo thọ hướng dẫn cho mình, mình hạnh phúc khi có được bạn đồng tu đồng học với mình. Mình vô mình ngồi là mới vô là thầy vô là mình mỉm cười, rồi đang nghe mình cũng cười mỉm, rồi lúc chuẩn bị về mình cũng càng mỉm cười. Mình vô mình ngồi mà cái mặt mình xong rồi mở hai con mắt lên không nổi, đâu có tu hỷ quan hỷ. Ta pháp hỷ pháp lạc, người ta thiền diệt này kia nọ. Xả mới được hỷ, không xả là không có hỷ. Thành ra mình nói cái chữ nho là hỷ xả, nhưng mà đúng á, cái chữ diệt mình phải nói xả rồi mới hỷ. Xả là buông xuống, rồi sau đó mình mới vui vẻ được. Không có buông xuống không vui vẻ được. Mình giận ai mà mình không buông xuống thì sao mình vui vẻ. Cho nên cái địa chỉ thường trú của người xuất gia là cái gì còn nhớ không vậy? Thường trú xả. Thường trú ở nơi cái tâm xả. Cái chỗ đó là địa chỉ thường trú của người xuất gia đó. Luôn luôn trú ở cái tâm xả. Buông xuống. Mình an trụ cái tâm mình trong giây phút hiện tại đó. Mình không có nhớ những cái chuyện gì của ai đó. Tất cả những cái thành kiến, những cái chuyện hôm qua, chuyện ngày mai vân vân, thường trú cái tâm xả. Mình xả được vậy tự nhiên mình có quan hỷ liền, an lạc liền. Mà mình có cái xả đó đó thì mình đối đãi với mọi người mới bình đẳng, hành bình đẳng nguyện mới thực hành bình đẳng được. Mình không có tâm xả là mình không có thực hành bình đẳng được đâu. Thí dụ mình chia xôi xôi giò, mình chia xôi giò trong chúng trong chùa mình 20 người. Đó, 20 người thì trong đó đó là 18 người là bình thường, không thương không ghét, mà có 2 người, một người ghét một người thương. Tới chừng mình múc xôi giò thì mình múc làm sao? Đó, cái chỗ này là những cái chỗ mà mình thấy cái tâm của mình nó có hành xả hay là không. Cái lúc đó nếu mình nghĩ ở cái người này ghét thì múc ít một chút, rõ ràng là cũng giống giống vậy nhưng mà coi kỹ thì nó ít hơn chút xíu. Mà nếu cái chỗ người thương mình nó thêm chút xíu đi, kệ cho ăn chút cho có sức khỏe nhiều, đang làm việc cho cái người này siêng làm chùa lắm. Có mình lao hết trơn, 2-3 tầng có người này nè, múc nhiều một chút. Nó ví dụ cái nhỏ nó để mình hiểu nhiều cái lớn khác nữa. Cho nên mình không có bình đẳng, mình không có xả thì mình không có thực hành bình đẳng được. Phải có cái tâm xả mới thực hành bình đẳng được. Mà mình bình đẳng rồi đó mình mới an lạc. Chứ còn mình không, mình bất bình đẳng là mình không có an lạc. Thấy cái người thương với người ghét mình có chuyện gì chút xíu là lúc đó cái tâm mình động liền à. Cái người mà mình thương nhiều, mình có thiện cảm nhiều mà người đó được người khác thương mình cũng động. Mà bị người khác ghét mình cũng động. Phải chưa? Rồi cái người mà mình ghét mà được người ta thương mình cũng động. Mà bị người ta ghét mình cũng động. Mình không an lạc. Cho nên cái tâm bình đẳng, cái tâm nó mới an lạc. Cái tâm bất bình đẳng không an lạc. Ai cũng như ai hết trơn, bình đẳng. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Bồ Tát nó đóng cái chiếc thuyền rất là lớn. Chiếc thuyền đó là chiếc thuyền của chánh pháp. Đi ở trong cái biển khổ, độ tận là đưa hết chúng sanh qua. Bồ Tát có cái tâm nguyện là đóng cái chiếc thuyền pháp lớn, pháp thuyền, để đi ở trong cái biển khổ đưa chúng sanh qua bờ bên kia. mình phải đóng cái chiếc thuyền pháp cho lớn. Mình tu học đây là mình đang đóng chiếc thuyền đó. Đừng có nghĩ chỉ cho nghĩ cho mình thôi, phải nghĩ cho đại chúng, nghĩ cho chúng sanh, nghĩ cho nhân loại, nghĩ cho tam bảo. Mỗi cái việc làm của mình phải nghĩ cộng đồng, nghĩ cái chung, nghĩ cái lớn cho chúng sanh. Cái đó là mình đang đóng cái chiếc thuyền pháp đang mình đưa người sang sông. Ở trong cái biển khổ rất cần cái thuyền pháp. Mình tu học ở đây không phải riêng cho bản thân mình, cho nhân loại chúng sanh. Vì chúng sanh mình học, vì chúng sanh mình tu, vì chúng sanh mà mình làm. Mà đó cũng là gì? Đền ơn cho họ, đáp nghĩa cho họ. Ân nghĩa sinh nguyện đền, pháp môn sinh nguyện học, Phật đạo sinh chứng nên. Ân nghĩa, tất cả chúng sanh là ân nghĩa với mình rất là sâu nặng. Tứ ở trọng ân, thù ân, ân lớn. Mình không tu, không học, không làm việc, mình không có đền đáp được cái ân lớn, ân nặng đó. Mình là kẻ nợ. Hòa Thượng Trúc Lâm nói tôi là cái kẻ nợ của tất cả mọi chúng sanh. Không phải riêng Hòa Thượng nói vậy, là dạy cho chúng ta thấy rằng mình phải ý thức cái bổn phận trách nhiệm của người xuất gia mình đó. Không phải chuyện đơn giản mà mình nghĩ cho mình không đâu. Cho nên mình đã thấy được cái lớn đó rồi đó, mình tu, mình học, mình làm việc hoan hỷ lắm, rất vui, rất hoan hỷ. Mình làm hăng say, mình làm thích thú, mình làm ở trong cái việc mà nó là rất là hân hoan, hứng thú mình làm. Mình tu cũng vậy, mình học cũng vậy, mình hành trì cũng vậy, mình hoan hỷ lắm, cam tâm tình nguyện, không có khổ. Thân nó mệt mà tâm nó rất là hoan hỷ. Mình phải ý thức được á cái bản nguyện của người xuất gia mới được. Hôm nay là chúng ta mở cái cánh cửa phổ môn, phổ biến, rộng lớn. Mình đi vô đó, mình đưa người vô đó để mà lợi lạc cho muôn loại nhân thiên. Học theo cái tinh thần lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, kiên nhẫn, trao gửi cái tình thương rộng lớn đến cho mọi người, mọi loài, mọi chúng sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vào cửa phổ môn rồi, tự tại rồi, bình an rồi.